Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Serbia và Mỹ. Tiếp đó là tin tức 9 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bị bắt trong một ngày, trong đó 8 người bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc về việc cô đã hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp trong công việc. Tin tức thứ nhất, bộ phim Danh Sách Đen được công chiếu tại Serbia mặc dù có sự kiểm duyệt của chính quyền. Belgrade, thủ đô của Serbia, đã đăng cai tổ chức liên hoan phim tài liệu quốc tế Beldox trong 12 năm liên tiếp. Danh Sách Đen, một bộ phim về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của đạo diễn Sara Markovic và Nikola Dragovic đã được công chiếu trong liên hoan phim năm nay. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999, và nhiều học viên Pháp Luân Công trên khắp lãnh thổ Trung Quốc đã bị bắt, cầm tù, tra tấn và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Danh Sách Đen là một bộ phim của Serbia kể về câu chuyện 11 học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát tại Belgrade giam giữ bất hợp pháp trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và 16 quốc gia châu Âu vào năm 2014. Các học viên trên khắp châu Âu đã tới Serbia để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Sau khi cảnh sát Serbia cấm các hoạt động của họ, phần lớn là bằng cách hủy các chuyến đi của học viên, một số người đã bị từ chối nhập cảnh vào Serbia sau khi tên của họ xuất hiện trong danh sách đen. Những người khác tìm cách vào được nước này, nhưng ngay khi họ đăng ký xác nhận tại khách sạn, cảnh sát đã đến đưa họ đi mà không giải thích. Một trong những nhân vật chính của bộ phim cho hay, họ không có nhân quyền cơ bản, bao gồm liên lạc với đại sứ quán, gọi cho luật sư hoặc gọi cho gia đình. Họ đã bị giam giữ cho đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh và chỉ được thả sau khi lãnh đạo Trung Quốc rời khỏi quốc gia này. Một nhân vật chính khác nói, tôi không tin điều này lại xảy ra ở Serbia. Sự việc như thế chỉ xảy ra ở Trung Quốc. Họ đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng trong cách mà các học viên ở hai nước bị đối xử. Sau khi họ bị bắt giữ bất hợp pháp ở Serbia, cảnh sát đã cố gắng che giấu nơi ở của họ và thậm chí phủ nhận bất kỳ tin tức nào về họ. Họ cũng bị yêu cầu ký vào một tài liệu viết bằng ngôn ngữ mà họ không hiểu. Ở Trung Quốc, khi các học viên Pháp Luân Công bị bắt, họ bị buộc phải ký hối quá thư tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Một trong những nhân vật chính của bộ phim hiện là một công dân Phần Lan, là một người tị nạn Liên Hợp Quốc, đã bị bắt 3 lần ở Trung Quốc và bị tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Người xem có thể nghe lời chứng trực tiếp về cách đối xử vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Mặc dù Serbia là một quốc gia dân chủ và là ứng viên của Liên minh châu Âu, nhưng ban tổ chức liên hoan phim đã gặp khó khăn khi trình chiếu bộ phim này. Chỉ 6 ngày trước khi công chiếu, địa điểm tổ chức liên hoan phim đã bị lính cứu hỏa và cảnh sát yêu cầu đóng cửa với thời hạn không xác định. Ban tổ chức phải sắp xếp một địa điểm mới cho 6 bộ phim từ cuộc thi trong nước. 4 ngày trước khi công chiếu, cảnh sát đã đóng cửa địa điểm mới vì lý do an ninh liên quan đến lễ kỷ niệm ngày châu Âu mùng 9 tháng 5 cũng tại địa điểm đó. Sau đó, ban tổ chức liên hoan phim đã thuê địa điểm thứ 3. Tuy nhiên, 2 ngày trước khi công chiếu, đơn vị quản lý địa điểm lại thông báo cho ban tổ chức rằng họ không thể chiếu bộ phim vì áp lực từ chính phủ Serbia. Ban tổ chức liên hoan phim đã viết trên truyền thông của họ. Liên hoan phim Beldox cho rằng sự cấm đoán, kiểm duyệt hay hạn chế tự do ngôn luận là điều không tốt. Trên hết, Beldox tin rằng quyền được thể hiện quan điểm của tất cả nghệ sĩ là điều đúng đắn và theo đó, một cuộc đối thoại sẽ bắt đầu. Truyền thông đã đưa tin về câu chuyện này, khiến công chúng biết đến nỗ lực kiểm duyệt phim đầu tiên kể từ khi chủ nghĩa cộng sản chấm dứt ở Serbia vào năm 1990. Nhà sản xuất phim cho biết, nhiều chuyên gia điện ảnh đã phẫn nộ trước sự xâm phạm trắng trợn của chính phủ Serbia trong việc cấm bộ phim, và họ bày tỏ sự ủng hộ đối với liên hoan phim. Một quan chức chính phủ cấp cao yêu cầu hủy bỏ buổi ra mắt bộ phim vì những lợi ích cao hơn của nhà nước, viện dẫn đến quan hệ thương mại với Trung Quốc. Một nhà tổ chức liên hoan phim đã phản hồi, không có gì cao hơn tự do ngôn luận, đặc biệt là vào ngày 9 tháng 5, ngày chống chủ nghĩa phát xít. Cuối cùng, bộ phim được công chiếu trong một rạp đông kín khán giả tại một địa điểm tư nhân. Ghế ngồi được bổ sung vào để đáp ứng nhu cầu, và thậm chí sau đó một số khán giả đã phải ngồi trên cầu thang. Sau buổi ra mắt thành công, ba buổi chiếu đã được tổ chức tại liên hoan phim mà không bị can nhiễu nữa. Địa điểm ban đầu sau đó đã mở cửa trở lại vào ngày 28 tháng 5, và để bù đắp cho việc đóng cửa trước đó, họ đã tổ chức một buổi chiếu mới dưới tên Sự Thành Công của Bell Docks. Tiếp nối sau khi bộ phim được trình chiếu là phần hỏi đáp kéo dài gần 45 phút. Nhiều khán giả hỏi xem các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nào có thể giúp ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một số người chúc mừng nhà sản xuất và đạo diễn vì sự dũng cảm của họ trong việc sản xuất bộ phim. Một phụ nữ nói, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tái hiện câu chuyện này. Một người đàn ông muốn tìm hiểu Pháp Luân Công sau khi xem phim. Sau đó, ông đến một địa điểm luyện công trong một công viên địa phương và học 4 bài công pháp đầu của Pháp Luân Công. Ông nhận xét rằng bài tập thứ 2 rất mạnh mẽ và nói ông sẽ học tất cả các bài công pháp và đọc sách. Một số khán giả cho rằng sự can nhiễu của Đại sứ quán Trung Quốc đối với buổi trình chiếu đã minh chứng thêm rằng sự tàn bạo trong phim là có thật. Sau buổi ra mắt tại Serbia, danh sách đen sẽ được trình chiếu tại các liên hoan phim khác ở các nước láng giềng. Tin tức thứ 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể từ chối visa hoặc nhập cảnh cho những người tham gia vào cuộc bức hại Falun Gong. Một viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa qua đã thông báo với các nhóm tôn giáo rằng họ đang thắt chặt việc xét duyệt visa và có thể từ chối visa đối với những người vi phạm nhân quyền và những người bức hại tín ngưỡng tôn giáo, gồm cả visa di dân và visa không di dân như visa du lịch và công tác. Người có visa, kể cả những người đã được cấp tư cách thường trú, thẻ xanh, có thể bị từ chối nhập cảnh. Ngoài ra, quan chức này còn cho biết các học viên Pháp Luân Công có thể gửi một danh sách những thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Căn cứ vào luật nhập cảnh và di dân của Hoa Kỳ và tuyên bố của Tổng thống số 8697 do Tổng thống Obama ký ngày 4 tháng 8 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ sẽ lập và trình lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một danh sách cụ thể những thủ phạm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Theo đó, những người này có thể bị từ chối visa hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Danh sách này không chỉ bao gồm những người đã trực tiếp bức hại các học viên Pháp Luân Công, mà cả những người đã dựng lập và thực thi chính sách bức hại và những người hiệp trợ cho cuộc bức hại này. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia mà nhiều quan chức các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc có kế hoạch nhập cư cùng người nhà. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 20 năm qua đã bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi. Việc chính phủ Hoa Kỳ từ chối visa hoặc nhập cảnh đối với các thủ phạm của cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ ngăn họ tùy tiện vi phạm nhân quyền. Tin tức thứ 3, báo New York Post đăng tải lời chứng của cựu nhân viên bệnh viện về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Báo New York Post đăng tải một bài báo vào ngày 1 tháng 6 năm 2019 với tựa đề "Những người Trung Quốc bất đồng chính kiến đang bị sát hại để lấy nội tạng", một cựu nhân viên bệnh viện cho hay. Bài báo của tác giả Steven W. Moser, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Dân số và là một nhà khoa học xã hội người Mỹ đã có nhiều bài viết về Trung Quốc. Tác giả Moser mở đầu bài viết trên báo New York Post như sau. Trịnh Kiều Trì, chúng ta sẽ gọi anh ấy là George, vẫn đang gặp ác mộng. Hồi còn thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương của Trung Quốc, thì anh bị kéo sang nhóm thu hoạch nội tạng. Moser đã tả lại tình huống một tù nhân trẻ tuổi được đưa vào phòng trong tình trạng chân tay đều bị trói. Anh ấy vẫn còn rất khỏe mạnh. Bác sĩ quân đội phụ trách nhanh chóng mổ phanh anh ra từ ngực xuống rốn, để lộ ra hai quả thận. Sau đó, bác sĩ bảo cậu thực tập sinh, cắt đứt tĩnh mạch và động mạch. Cậu thực tập sinh đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Máu phun ra tung tóe khắp nơi. Hai quả thận bị lấy đi, bỏ vào chiếc hộp chuyên dùng vận chuyển nội tạng để cấy ghép. Moser viết, sau đó, bác sĩ đã ra lệnh cho rót móc mắt của người đàn ông này. Nghe thấy vậy, tù nhân đang hấp hối đã kinh hoàng nhìn bác sĩ, còn rót cứng đờ người ra. Tôi không làm vậy được, anh nói với bác sĩ. Sau đó, bác sĩ nhanh chóng tự tay lấy đi nhãn cầu của người đàn ông. Rót rất lo sợ trước những gì anh ta chứng kiến đến nỗi, anh phải bỏ luôn việc ở bệnh viện này và trở về nhà. Sau đó, vì sợ mình có thể là nạn nhân tiếp theo của việc buôn bán cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, anh đã trốn sang Canada và thay tên đổi họ. Moser giải thích trong bài báo rằng những lời tự thuật trực tiếp như của George đây rõ ràng là rất hiếm. Khách du lịch ghép tạng sang Trung Quốc đương nhiên không được biết gì về người hiến tim, gan hay thận cho họ. Còn những người bị giết để lấy nội tạng không thể kể lại điều gì. Các học viên Pháp Luân Công được cho là một nguồn nội tạng lớn ở Trung Quốc. Ông Moser giải thích. Ông nói rằng, sau khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và biến mất không để lại dấu vết nào. Mô Sơ nói, chàng thực tập sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương chỉ biết rằng người tù nhân trẻ mà anh ta đã giúp hành quyết chưa đến 18 tuổi và còn khỏe mạnh. Mô Sơ cho rằng các nhóm thiểu số Hồi giáo ở vùng Viễn Tây Trung Quốc là mục tiêu tiếp theo cho ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Từ 1 đến 3 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan đã bị bắt và đưa đến các trại tập trung trong những năm gần đây. Những người này đã bị lấy máu và kiểm tra nội tạng sau khi vào trại. Ngoài ra, có tin cho hay, các làn đường riêng cho việc vận chuyển nội tạng đã mọc lên ở các sân bay trong khắp khu vực này và hiện đang xây dựng các lò hỏa thiêu. Mô Sơ viết, ông nói, mặc dù Trung Quốc đưa ra những tuyên bố ngược lại, nhưng ngành kinh doanh cấy ghép của họ đang bùng nổ và nhờ công nghệ phương Tây có tên oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, viết tắt là ECMO, hoạt động này đã mang lại nguồn thu béo bở hơn nhiều. Mô Sơ viết, cách đây 20 năm, các bác sĩ chỉ có thể thu hoạch thành công một hoặc nhiều nhất là hai nội tạng từ mỗi người hiến tạng. Các cơ quan nội tạng khác sẽ bị thiếu oxy quá lâu để có thể cấy ghép thành công. Máy ECMO có thể đóng vai trò như một trái tim và phổi nhân tạo để duy trì hoạt động của các cơ quan khác đủ lâu để thu hoạch. Trước khi phát minh ra ECMO, một số cơ quan có thể lấy được từ mỗi nạn nhân có giá tối đa là 250.000 đô la Mỹ. Giờ đây, nhờ áp dụng công nghệ ECMO, nội tạng nào cũng có thể thu hoạch được, thậm chí cả da, có nghĩa là lợi nhuận từ cơ thể một nạn nhân có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Mô Sơ nói rằng, mặc dù ECMO đã cứu nhiều mạng sống ở phương Tây, nhưng công nghệ này đã có tác dụng ngược lại tại Trung Quốc. Nó đã thúc đẩy việc giết người vô tội. Trung Quốc đã hết sức nỗ lực hòng che đậy những tội ác này, ông Mô Sơ viết. Vào tháng 1 năm 2015, chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng họ chỉ sử dụng nội tạng từ những công dân tự nguyện hiến tạng và sẽ cấm sử dụng nội tạng từ tử tù. Mô Sơ viết, để có chứng cứ, họ thậm chí đã công bố số liệu thống kê. Những con số này cho thấy số tạng hiến tự nguyện tăng theo đường thẳng. Bức tranh hoàn hảo như thế chỉ có thể là giả. Và số người hiến tạng tự nguyện chính thức của Trung Quốc chỉ tăng lên 6.000 vào năm 2018. Một con số quá nhỏ để đáp ứng cho hàng chục ngàn nội tạng đã cấy ghép trong năm đó. Trong khi bệnh nhân ở các quốc gia khác phải đợi trung bình hàng năm trời mới có được một nội tạng, ông Mô Sơ giải thích, chỉ có ở Trung Quốc, du khách ghép tạng mới được ghép thận, tim hay gan trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi đến nơi. Trên thực tế, trong một số trường hợp, bệnh nhân còn cho biết ca phẫu thuật ghép tạng của họ đã được lên lịch từ trước khi họ sang Trung Quốc. Điều này chỉ có thể xảy ra do hoạt động thu hoạch nội tạng. Mô Sơ kết luận, ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc không chỉ cấu thành nên tội giết người hàng loạt, mà còn có thể là một hình thức diệt chủng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. 9 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày, trong đó 8 người bị kết án tù. Ngày 18 tháng 3 năm 2018, 9 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì phân phát tài liệu vạch trần cuộc bức hại đức tin của họ và lịch sử đẫm máu của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. 6 tháng sau, 8 người trong số họ bị kết án tù. Ngày 25 tháng 9 năm 2018, trong phiên tòa xét xử của Tòa án quận Kim Châu, các luật sư của các học viên đã biện hộ vô tội cho họ. Luật sư lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công và không có bằng chứng nào ủng hộ cáo buộc thân chủ của họ phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ thường được sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công. Bà Vương Lệ Trí, bà Tôn Bảo Anh, bà Cốc Tú Hoa và ông Chu Hưng bị kết án 4 năm tù. Bà Trương Tam Mạn và bà Đàm Xuân Vinh bị kết án 3 năm 8 tháng tù. Ông Lý Thiên Học bị kết án 3 năm 2 tháng và ông Lưu Tỉnh Long bị kết án 3 năm 3 tháng tù. Bản án của ông Lưu Huy Vĩnh, 78 tuổi, vẫn đang trong quá trình xem xét. Ngày 23 tháng 4 năm 2019, bà Cốc, bà Trương và bà Đàm đã bị chuyển từ nhà tù thành phố Đại Liên đến nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Một tháng sau đó, vào ngày 21 tháng 5, bà Vương và bà Tôn cũng bị đưa tới nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Ngày 30 tháng 4, ông Chu, ông Lý và ông Lưu bị chuyển từ trại tạm giam thành phố Kim Châu đến nhà tù Liêu Nam. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Chị không nổi nóng bao giờ phải không? Tôi là một nhân viên công ty, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm rồi. là một đệ tử đại pháp, chúng ta đồng hóa với chân, thiện, nhẫn. Do vậy, vô luận là trong công tác hay trong sinh hoạt, tôi đều giữ một tâm thái hòa ái mà một đệ tử đại pháp nên có. Bất luận gặp phải việc mà người ngoài cho là rất khó, hay là việc vừa ý mình, thì tôi đều mỉm cười đối đãi. Có một lần, tại đơn vị có một đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, giám đốc giao cho tôi tiếp đón đợt kiểm tra này. Hôm đó, cơ quan kiểm tra cử đến một vị nữ nhân viên. Tôi đưa chị ấy vào phòng làm việc của tôi. Khi đưa các tư liệu cần kiểm tra cho chị ấy, nói chuyện được mấy câu, rồi sau đó không để ảnh hưởng đến công việc của chị ấy, tôi không nói thêm nhiều nữa, bắt đầu làm công việc của mình. Nhưng được một lúc, nhân viên kiểm tra đột nhiên nói một câu, chị không nổi nóng bao giờ phải không? Tôi giật mình, sau đó mỉm cười hỏi chị ấy, vì sao chị nghĩ tôi không nổi nóng bao giờ? Chị ấy nói, từ lời nói và khuôn mặt hòa ái của chị tôi có thể cảm nhận được. Tôi nói nhẹ nhàng, kỳ thực, trước đây tôi là một người rất nóng tính. Mẹ tôi có mấy người con gái, thì lo lắng nhất là cái tính nóng của tôi. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi, khiến tôi trở thành người mà chị đang nhìn thấy đó. Chị ấy ngạc nhiên, Pháp Luân Công. Tôi nói, đúng. Chị ấy nói, chẳng phải nhà nước không cho luyện sao? Tôi nói, không phải nhà nước không cho luyện, mà là một số kẻ cá biệt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất phát từ lòng đố kỵ, đã tiến hành cuộc bức hại đã kéo dài mười mấy năm đối với chúng tôi. Đại bộ phận những người tham gia bức hại chúng tôi cũng là bị lừa dối, không biết được tình huống chân thực. Một khi họ liễu giải được chân tướng, thì sẽ không bức hại những người lương thiện chúng tôi nữa. Bởi vì, dù sao thì con người ai cũng có mặt lương thiện. Tôi vừa nói vừa đưa cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi vẫn mang bên mình cho chị. Chị mở ra xem một lúc, sau đó nói, cuốn sách này đúng là không giống như những gì TV tuyên truyền, toàn là những điều tốt. Sau đó, tôi lại lấy những lời sư phụ giảng trong bài giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đọc cho chị ấy nghe. Phụ nữ, các vị đều muốn người đàn ông hay người chồng của mình trở thành một người mạnh mẽ, là một người nam tử Hán đường đường chính chính. Rất tiếc là biểu hiện của chư vị lúc nào cũng là đang chèn ép họ, chư vị quản thúc họ như một người đàn bà vậy. Như vậy, nam tử Hán thế nào đây? Là người tu luyện thì ở đâu cũng làm người tốt, chư vị cần nghĩ cho người khác. Ở nhà tại sao lại không suy nghĩ là chăm sóc quan tâm tới chồng của mình đây? Sau đó, tôi dùng thể ngộ của bản thân để chia sẻ với chị ấy trong việc làm phụ nữ, thì khi ở nhà nên tôn trọng chồng và giáo dục con cái như thế nào? Chính vì Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền những suy nghĩ méo mó như phụ nữ chiếm nửa vùng trời, đã khiến phụ nữ mất đi sự nhu mì nên có, nam giới thì mất đi sự cương trực, khiến gia đình mất đi sự hòa thuận êm đềm. Chị ấy liên tục gật đầu đồng ý. Sau đó, chị ấy hỏi tôi rằng, tôi dùng đồ trang điểm gì? Làm sao mà da đẹp thế? Mặt trông sáng ngời. Tôi cười nhẹ nói, tôi dùng loại mỹ phẩm đơn giản nhất, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên có sắc mặt tốt như vậy đấy. Đến khi sắp ra về, tôi đưa chị ra đến cửa. Chị nói, hôm nay thu hoạch được thật nhiều, sau này tôi cũng nên đối đãi với chồng tốt hơn một chút. Vài ngày sau, tôi gọi điện hỏi chị ấy một chút chuyện công việc. Chị ấy nhận điện thoại nói, hiện giờ, cho dù là tôi ở cơ quan hay là ở nhà, cứ khi gặp phải chuyện không vui, thì tôi liền nhớ đến khuôn mặt hòa ái của chị, tôi liền có thể nhẫn chịu được. Tôi nói, kỳ thực, những điều này đều đến từ cuốn sách ấy. Năm 2013, vì nhu cầu công việc, nên chúng tôi đã làm việc với một đối tác. Trong khi tiếp xúc và đàm phán với nhân viên của công ty này, tôi trước sau như một, không nóng không vội, nghĩ cho đối phương. Trải qua mấy tháng đàm phán, cuối cùng thì việc hợp tác của chúng tôi đã có một kết thúc tốt đẹp. Khi chúng tôi nói chuyện trong lần gặp mặt cuối cùng, mấy người trong công ty đối tác đồng thanh nói, cả công ty chúng tôi trên dưới đều nói chị là người tốt. Tôi nói là Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi trở thành người tốt. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ, sau đó lại khuyên tam thoái. Họ đều rất đồng ý, hơn nữa, còn đi ra một chỗ riêng gọi điện thoại cho người nhà, dò hỏi xem người nhà đã gia nhập các tổ chức, đảng, đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa, và cũng làm tam thoái cho người nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.